là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các nhà đầu tư Singapore.
Yên Bái tham dự hội nghị trực tuyến triển khai công tác ứng phó với bão số 1.
Thu ngân sách 6 tháng đầu năm toàn tỉnh đạt hơn 2.000 tỷ đồng.
6 tháng đầu năm Yên Bái khởi tố điều tra 102 vụ liên quan đến ma túy.
Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Mù Căng Chải, mùng 2 tháng 7 năm 1957, mùng 2 tháng 7 năm 2022, phóng viên thời sự có ghi nhận những kết quả nổi bật của Đảng bộ huyện trong hơn 6 thập kỷ xây dựng và phát triển. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 2 tháng 7, đoàn công tác các doanh nghiệp nhà đầu tư Singapore đã đến chào xã giao, thăm tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Tại buổi tiếp, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh bày tỏ niềm vui khi các doanh nghiệp nhà đầu tư Singapore đến thăm và tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh Yên Bái. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng giới thiệu về những tiềm năng thế mạnh của Yên Bái về tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên du lịch, văn hóa, nguồn nhân lực dồi dào. Đặc biệt Yên Bái là tỉnh có vị trí quan trọng trong tuyến hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Yên Bái, Hà Nội, Hải Phòng, nằm ở trung tâm của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, có hệ thống giao thông thuận lợi từ đường sắt, đường thủy đến đường bộ. Đây là điều kiện rất thuận lợi cho các nhà đầu tư. Những năm qua, tỉnh Yên Bái cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, ban hành nhiều cơ chế chính sách thông thoáng hấp dẫn để thu hút mời gọi các nhà đầu tư. Hiện có nhiều doanh nghiệp và tập đoàn lớn đến đầu tư tại Yên Bái. Với lợi thế đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh, tỉnh Yên Bái sẵn sàng chào đón, quan tâm thu hút đầu tư tại các lĩnh vực như hạ tầng khu công nghiệp, chế biến các sản phẩm nông lâm nghiệp, thủy sản, chế biến sâu khoáng sản, điện sinh khối, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ để phục vụ xuất khẩu. Thu hút các dự án đầu tư phát triển dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, khai thác danh lam thắng cảnh của tỉnh. Đại diện đoàn doanh nghiệp Singapore đã cảm ơn sự đón tiếp chân thành trọng thị của các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái, bày tỏ sự ấn tượng trước những thành quả về kinh tế xã hội mà một tỉnh miền núi khó khăn như Yên Bái đã đạt được trong những năm gần đây, cũng như đánh giá cao những tiềm năng thế mạnh cùng những cơ chế chính sách ưu đãi trong thu hút đầu tư của tỉnh Yên Bái. Đoàn công tác sẽ khảo sát thực địa tại một số địa phương trong tỉnh, sau đó kết nối các nhà đầu tư Singapore đến với tỉnh Yên Bái trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 2 tháng 7 năm 2022, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức hội nghị trực tuyến với các bộ ngành địa phương phía Bắc để triển khai công tác ứng phó với bão số 1, có tên quốc tế là Chaba. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, trong những ngày vừa qua khu vực Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, cảnh báo ngày mùng 2 đến ngày mùng 3 tháng 7 ở phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150 mm. Riêng khu vực Đông Bắc có nơi trên 200 mm. Từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 7, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Thực hiện công điện của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đã ban hành công điện về việc chủ động ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão, chỉ đạo các địa phương theo dõi thời tiết, thực hiện các phương án để ứng phó khi có tình huống xảy ra. Yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cấp xã triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông suối, sẵn sàng phương án sơ tán dân đến nơi an toàn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai nhấn mạnh, đây là cơn bão đầu mùa diễn biến còn phức tạp, để chủ động ứng phó, các địa phương cần thực hiện nghiêm túc công điện số 564 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến, nguy cơ rủi ro đối với các đối tượng chịu tác động của bão, mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét để chỉ đạo các biện pháp cụ thể ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại, trước hết tập trung bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Các bộ ngành chủ động bám sát thực tế để ứng phó hiệu quả với bão số 1 và tình hình mưa lũ. các cơ quan thông tấn báo chí cần tăng cường thời lượng đưa tin kịp thời để người dân biết chủ động phòng tránh. Các địa phương ven biển cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi để chủ động phòng tránh. Đối với các tỉnh phía Bắc có thể ảnh hưởng của mưa lớn cần tập trung bám sát tình hình, có phương án sẵn sàng ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở, tổ chức vận hành phù hợp, bảo đảm an toàn hồ đập, hồ chứa. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng nhấn mạnh trong năm nay, dự báo sẽ có nhiều cơn bão với diễn biến phức tạp. Vì vậy, các bộ ngành địa phương cần chủ động, kịp thời hơn, chính xác hơn để ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết. Tăng cường công tác phối hợp, điều hành giữa các bộ ngành địa phương để nâng cao hiệu quả công tác ứng phó thiên tai.
Ngày 2 tháng 7 tại trường Cao đẳng nghề Yên Bái, Ban chỉ đạo diễn tập phương án cứu nạn cứu hộ và phương án chữa cháy tỉnh Yên Bái đã tổ chức diễn tập năm 2022. Dự diễn tập có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập phương án cứu nạn cứu hộ và phương án chữa cháy tỉnh Yên Bái, các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an cùng thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố. Phát biểu khai mạc của diễn tập, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 20 vụ cháy, làm 1 người chết, 4 người bị thương, gây thiệt hại về tài sản hơn 1,6 tỷ đồng. Do đó, buổi diễn tập lần này nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn dân đối với công tác phòng cháy chữa cháy, tăng cường khả năng thường trực sẵn sàng ứng phó xử lý các vụ việc cháy nổ của các lực lượng và phương tiện tại chỗ, đồng thời đánh giá năng lực chỉ huy phương án điều hành về chiến thuật chữa cháy, công tác hiệp đồng tác chiến của nhiều lực lượng tham gia ứng phó, xử lý nhằm ngăn chặn các vụ cháy lớn xảy ra, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các lực lượng tham gia diễn tập cần phát huy tinh thần trách nhiệm, luyện tập xử lý tình huống, phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa các bộ phận, lực lượng tham gia diễn tập phải bám sát thực tiễn của tình huống cháy nổ xảy ra. Với tình huống giả định tại phòng 306 của ký túc xá trường Cao đẳng nghề Yên Bái xảy ra cháy, mặc dù lực lượng chữa cháy tại cơ sở đã triển khai các biện pháp xử lý tại chỗ, song do có nhiều chất cháy tỏa ra nhiệt lượng lớn, lực lượng cơ sở không khống chế được, khiến đám cháy lan rộng. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã nhanh chóng đến hiện trường, triển khai lực lượng chữa cháy, đồng thời phối hợp với các lực lượng cứu người bị nạn và khống chế dập tắt đám cháy. Để xử lý đám cháy, kịch bản đưa ra 3 giai đoạn với sự tham gia của lực lượng tại chỗ, xử lý tình huống cháy và triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh, phát huy sức mạnh tổng hợp đồng bộ của các lực lượng để dập tắt đám cháy. Song song với quá trình khống chế ngọn lửa, công tác cứu nạn cứu hộ cũng đã nhanh chóng triển khai. Những nạn nhân bị mắc kẹt trong khu vực ký túc xá được giải cứu an toàn, lực lượng y tế đảm nhận nhiệm vụ sơ cấp cứu nạn nhân, chuyển người bị thương nặng đến bệnh viện. Kết thúc diễn tập, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Công an tỉnh đã khen thưởng cho 6 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập phương án cứu nạn cứu hộ và phương án phòng cháy chữa cháy tỉnh Yên Bái năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, diện tích lúa vụ đông xuân của tỉnh Yên Bái đạt trên 19.400 ha, giảm gần 0,5% so với cùng kỳ. Diện tích lúa chủ yếu giảm ở các huyện Mù Cang Chải, Yên Bình, thành phố Yên Bái, thị xã Nghi Lộ. Nguyên nhân do một số diện tích tại các xã Búng Luông, Nậm Cắt của huyện Mù Cang Chải không có nước cấy. Tại các xã Cẩm Ân, Tân Hương, Mông Sơn, huyện Yên Bình không tận dụng được phần diện tích dưới cốt. Ngoài ra, tại thành phố Yên Bái, thị xã Nghi Lộ, người dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất để làm đường và xây dựng công trình hạ tầng. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã thu hoạch được 8.289 ha, đạt trên 56 tạ mỗi ha, tăng gần 0,6% so với cùng kỳ. Hiện các địa phương trong tỉnh đang hướng dẫn nhân dân tranh thủ thời tiết thuận lợi để thu hoạch lúa đông xuân và thu hoạch các cây trồng vụ xuân khác để giải phóng đất cho sản xuất vụ mùa.
Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù chịu nhiều tác động bởi giá xăng dầu tăng cao, thị trường xuất nhập khẩu, song tổng thu ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Trong đó thu cân đối đạt 1,1 nghìn tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt gần 724 tỷ đồng, thu hoạt động sổ số đạt trên 27 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 185 tỷ đồng. Một số địa phương có kết quả thu ngân sách đạt khá như thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Yên, Văn Chấn, Mù Cang Chải. Để hoàn thành số thu hơn 5.000 tỷ đồng từ nay đến cuối năm, tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số trong hoạt động thuế hải quan, tăng cường công tác thanh kiểm tra, chống thất thu thuế, xử lý nghiêm các trường hợp trốn thuế, nợ thuế.
6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Yên Bái đã giải ngân được trên 39,3 tỷ đồng triển khai thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong đó đã hỗ trợ được 23 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, 878 cơ sở phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đặc sản hữu cơ, hỗ trợ 1.760 hectare rừng trồng nguyên liệu theo hướng bền vững. Tổng kinh phí hỗ trợ đạt trên 39 tỷ đồng. Qua việc triển khai thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã hình thành nhiều cơ sở chăn nuôi hàng hóa đặc sản hữu cơ theo hướng an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học, vùng trồng rừng nguyên liệu theo hướng bền vững được mở rộng. Việc thực hiện chính sách đã giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình thay đổi tư duy sản xuất, thực hiện sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn, chất lượng. Năm 2022, huyện Văn Yên khởi công xây dựng mới 20 công trình và thực hiện 8 công trình chuyển tiếp với tổng số vốn được giao là gần 230 tỷ đồng. Đến thời điểm này, huyện đã giải ngân được 155 tỷ đồng, đạt 68,8%, cao hơn so với kế hoạch tỉnh giao. Trong 20 công trình khởi công mới có 13 công trình đầu tư 100% bằng nguồn ngân sách huyện, 7 công trình được đầu tư bằng nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện đối ứng. Một số công trình giải ngân vốn đạt cao như dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Văn Yên, dự án sửa chữa nâng cấp đường Xuân Ái, Yên Hợp, Yên Phú, Viễn Sơn, đề án phát triển giao thông thôn, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trung học cơ sở Đại Sơn. Để đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân các dự án theo đúng kế hoạch kịch bản đã phê duyệt, những tháng còn lại năm 2022, huyện Văn Yên tiếp tục chỉ đạo các phòng ban và ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án, điều chỉnh, bổ sung dự án, đôn đốc các đơn vị nhà thầu tập trung thi công, chủ động quyết liệt trong công tác giải ngân, thanh toán đối với các dự án được phân cấp quyết định đầu tư, ưu tiên giải ngân thanh toán cho các nhà thầu, các gói thầu có tiến độ thực hiện tốt và các dự án công trình trọng điểm. Nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt nên trong 6 tháng đầu năm 2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố điều tra 102 vụ, 145 bị can, thu giữ 5,76 kg heroin, 4,77 kg ma túy tổng hợp, 1,7 kg thuốc viện cùng nhiều tang vật khác. Đạt được kết quả này là nhờ sự cố gắng của các lực lượng chức năng trong tổ chức truy bắt, triệt phá các đường dây đối tượng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, qua đó đã giải quyết triệt để các tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn. Để đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy đạt hiệu quả, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh thực hiện đồng bộ 3 nhóm nhiệm vụ: giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy. Xác định rõ các điểm, đối tượng các đường dây ma túy trên tuyến, địa bàn trọng điểm để có kế hoạch đấu tranh triệt phá, kiên quyết không để hình thành các điểm nóng, tụ điểm, đối tượng hoạt động phức tạp ở các địa bàn.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 7, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Putin đã có cuộc điện đàm thảo luận về các vấn đề liên quan đến thị trường năng lượng và lương thực toàn cầu. Nhân dịp này, Thủ tướng Modi đã hối thúc Tổng thống Putin tiến hành đối thoại và các giải pháp ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Trong khi đó, thông báo của Điện Kremlin cho biết tại cuộc điện đàm, Tổng thống Putin khẳng định Nga vẫn là một trong những nhà sản xuất, nhà cung cấp ngũ cốc, phân bón và năng lượng đáng tin cậy. Liên quan đến thị trường lương thực toàn cầu, ông Putin đã đề cập đến những sai lầm mang tính hệ thống do một số quốc gia đã phá vỡ cấu trúc thương mại tự do trong thực phẩm và hàng hóa. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ tiếp tục tăng cường mua dầu thô của Nga.
Tổng thống Joe Biden ngày 1 tháng 7 cho biết Mỹ sẽ cung cấp 820 triệu đô la trong gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, trong đó có hệ thống tên lửa đất đối không và radar chống pháo binh. Đây là gói viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự thứ 14 của Mỹ dành cho Ukraine kể từ tháng 8 năm 2021. Với gói viện trợ mới nhất, Mỹ sẽ mua lại hệ thống tên lửa phòng không do Na Uy phát triển với tên gọi NASAM để cung cấp cho Ukraine. Hệ thống tên lửa này cũng được Mỹ sử dụng để bảo vệ vùng trời xung quanh Nhà Trắng và Nhà Quốc hội ở thủ đô Washington. Ngoài ra, Lầu Năm Góc cũng cấp thêm đạn cho hệ thống tên lửa tầm trung mà nước này cung cấp cho Ukraine hồi tháng 6 vừa qua.
Ngày 1 tháng 7, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã có chuyến thăm tới Pháp và hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Macron. Đây là sự kiện đánh dấu chương mới trong mối quan hệ song phương sau những bất đồng liên quan đến việc Canberra hủy hợp đồng đóng tàu ngầm với Paris trị giá 62 tỷ đô la hồi năm 2021. Phát biểu trong cuộc họp báo sau hội đàm, Thủ tướng Australia khẳng định hai bên đang mở ra một chương mới trong mối quan hệ và ông sẽ tiếp tục các mối quan hệ thông tin qua sự tin cậy, tôn trọng và chân thật. Trong khi đó, Tổng thống Macron cho biết cuộc hội đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo đã đánh dấu sự sẵn sàng xây dựng lại mối quan hệ tin cậy giữa hai nước. Theo ông, đây là mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai nước cùng lợi ích chung trong việc ổn định khu vực Thái Bình Dương.
Thưa Thưa quý vị và các bạn, cách đây vừa tròn 65 năm, ngày 2 tháng 7 năm 1957, Ban chấp hành khu ủy Tây Bắc ra quyết định thành lập Ban phụ trách Châu Mù Căng Chải trong khu tự trị Thái Mèo, gồm 13 xã từ Châu Than Uyên, Mường La, Văn Chấn. Ngay sau ngày thành lập, Đảng bộ chính quyền đã tập trung lãnh đạo nhân dân xây dựng cơ sở vật chất. Từ đây, người Mông đã có ruộng đất của mình, đoàn kết xây dựng quê hương mới. Trong suốt chặng đường 65 năm qua, với 19 kỳ đại hội, phát huy truyền thống của huyện anh hùng trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ huyện Mù Căng Chải đã lãnh đạo nhân dân khắc phục khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng để huyện vững bước trên con đường đổi mới quê hương đất nước. Nhân kỷ niệm 65 năm thành lập Đảng bộ huyện Mù Căng Chải, mùng 2 tháng 7 năm 1957, mùng 2 tháng 7 năm 2022, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những kết quả nổi bật của Đảng bộ huyện trong suốt chặng đường vừa qua phóng sự sau đây.
Là một trong 62 huyện nghèo của cả nước, Mù Căng Chải có xuất phát điểm khó khăn hơn so với những địa phương khác. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện mà kinh tế xã hội của địa phương từng bước đã phát triển, đời sống nhân dân có sự thay đổi rõ nét. Đặc biệt sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18, Mù Căng Chải đã đạt được những kết quả đáng khích lệ khi 19 trên 19 chỉ tiêu đều đạt và vượt so với nghị quyết đại hội đề ra. Từ một huyện thiếu đói triền miên, đến nay Mù Căng Chải đã cơ bản đảm bảo an ninh lương thực, sản xuất nông nghiệp tăng cả về diện tích, năng suất và sản lượng. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, toàn huyện đã khai hoang được 300 hectare ruộng bậc thang, tăng 150 hectare so với nhiệm kỳ trước, đưa diện tích ruộng bậc thang của toàn huyện lên gần 4.600 hectare, góp phần nâng diện tích cây lương thực có hạt của toàn huyện đạt 11.600 hectare, sản lượng lương thực bình quân đạt trên 700 kg trên một người một năm. Bước đầu đã đưa một số giống cây trồng mới vào thử nghiệm đạt kết quả tốt như cây cải dầu, lúa mì, lê Đài Loan, sơn tra ghép, hồng giòn, hoa hồng. Chị Mùa Thị Say, bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải nói:
Từ ngày xã xây dựng nông thôn mới được nhà nước địa phương quan tâm cho vay vốn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và trồng trọt, gia đình tôi đã mạnh dạn nuôi lợn rừng và trồng hồng giòn, hiệu quả lắm. Cảm ơn Đảng, nhà nước. Giờ gia đình tôi đã có của ăn của để, làm được nhà cửa khang trang rồi.
Cùng với nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện Mù Căng Chải cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện đạt 420 tỷ đồng, tăng gần 94% so với năm 2015. Một số ngành công nghiệp lợi thế của huyện như thủy điện, khai thác khoáng sản được đầu tư phát triển. Hiện trên địa bàn huyện có 5 nhà máy thủy điện đang hoạt động với công suất thiết kế đạt 89,5 MW, hàng năm đóng góp trên 50% ngân sách của địa phương. Là huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái, Mù Căng Chải được thiên nhiên ban tặng những cảnh đẹp kỳ vĩ, đặc biệt ruộng bậc thang được coi là kiệt tác nghệ thuật do chính bàn tay của đồng bào Mông nơi đây tạo nên, trở thành thắng cảnh nổi tiếng hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Du lịch đã trở thành hướng đi mới trong phát triển kinh tế của huyện vùng cao này. Một số sự kiện, sản phẩm du lịch đã trở thành thương hiệu hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế, như lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang gắn với festival dù lượn bay trên mùa vàng, bay trên mùa nước đổ. Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải nói:
Đối với Mù Căng Chải thì chúng tôi cũng xác định là du lịch Mù Căng Chải là phát triển theo hướng du lịch bản sắc và du lịch cộng đồng và du lịch các cái môn thể thao mạo hiểm. Thế thì trong những cái nội dung đó thì có cái du lịch cộng đồng trong thời gian vừa qua thì rất là phát triển, và bà con cũng thấy được cái hiệu quả của cái du lịch cộng đồng đã tăng thêm các cái nguồn thu nhập cho gia đình mà góp phần vào phát triển kinh tế hộ gia đình. Thì để mà phát triển và làm tốt cái du lịch cộng đồng thì vừa qua thì trên địa bàn huyện đã chỉ đạo mở rộng các cái homestay. Đây là một cái chương trình mà rất là phù hợp với thị hiếu của khách du lịch nước ngoài. Thế thì để mà đảm bảo các homestay hoạt động một cách bài bản và thân thiện thì cái khó khăn nhất hiện nay trên địa bàn với các gia đình homestay là cái ngoại ngữ. Thế thì huyện cũng đã có những cái chương trình theo sự chỉ đạo của tỉnh để mà tập huấn cũng như là bồi dưỡng ngoại ngữ cho giao tiếp cho các gia đình mà làm homestay. Thì vừa qua thì theo nghị quyết 10 của tỉnh ủy thì chúng tôi cũng mở được một số lớp. Và hôm nay thì ở trên địa bàn huyện cũng có được sự giúp đỡ của hội khuyến học liên kết với các nhà tài trợ thì cũng đã hỗ trợ cho một cái lớp tiếng Anh giao tiếp ở trên địa bàn cho các cái homestay. Thế và cái lớp học này thì nó rất là ý nghĩa và nó phù hợp với những cái chủ trương chỉ đạo của tỉnh cũng như là các cái chủ trương hoạt động chỉ đạo hoạt động du lịch của huyện Mù Căng Chải.
Để thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, 5 năm qua, Mù Căng Chải đã tập trung nguồn lực ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn các xã, với tổng kinh phí trên 200 tỷ đồng. Chỉ tính riêng năm 2021, huyện đã huy động được gần 33 tỷ đồng, xây dựng hơn 65 km đường giao thông nông thôn, 42 công trình thoát nước. Với sự đóng góp của nhân dân, theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, kết hợp với các nguồn tài trợ, phong trào phát triển giao thông nông thôn ở Mù Căng Chải đạt được kết quả rất tích cực, nhất là phong trào bê tông đường đặc thù liên bản. Đến nay 100% các xã có đường bê tông đến trung tâm, 100% các bản có đường xe máy đi được 4 mùa. Các mô hình đường hoa thắp sáng đường quê lan tỏa đến các thôn bản. Nhờ vậy, diện mạo nông thôn toàn huyện đổi thay nhanh chóng, thúc đẩy giao thương hàng hóa, tạo đà cho đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của huyện Mù Căng Chải đạt 26,4 triệu đồng, tăng 13 triệu đồng trên một người một năm so với năm 2015. Anh Hờ A Sênh, bản Lao Chải, xã Lao Chải cho biết.
So với bây giờ thì đấy, đường cả bản cả dân, đấy, có đường bê tông, lại có cả xe máy đi rất là tiện, là hàng nó dễ hơn trước đây. Đời sống bà con bây giờ nói chung là chuyển đổi nhiều hơn, với lại tốt hơn trước đây nữa. Con cái cũng được đi học, mà các cụ già nó còn ăn no mà ấn trước đây khổ hơn nhiều.
Cùng với đó, văn hóa xã hội của huyện Mù Căng Chải trong những năm trở lại đây có nhiều tiến bộ, khi tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm trên 8%, cao hơn so với bình quân chung của tỉnh. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, toàn huyện có 9 trường đạt chuẩn quốc gia, xây dựng được 43 đơn vị trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc và trường học du lịch. Hệ thống cơ sở vật chất ngành y tế được quan tâm đầu tư đồng bộ theo hướng chuẩn hóa, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Từ chi bộ đầu tiên với 3 đảng viên, đến nay Đảng bộ huyện Mù Căng Chải có 32 tổ chức cơ sở đảng, 174 chi bộ trực thuộc với trên 3.000 đảng viên. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện mô hình ngày cuối tuần cùng dân đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, tư tưởng, ý thức tự giác trách nhiệm trong công việc của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc để xây dựng và phát triển quê hương, từng bước rút gần khoảng cách với các huyện vùng thấp. Ông Nông Việt Yên, Bí thư huyện ủy Mù Căng Chải nói:
Phát huy những kết quả đạt được trong 65 năm xây dựng và trưởng thành, thì trong những năm tới, Đảng bộ Mù Căng Chải sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên để thoát nghèo, gắn với khai thác tiềm năng lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các cái nguồn lực để phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Cùng với đó sẽ tập trung tăng cường củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng tránh khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái, quyết tâm xây dựng Mù Căng Chải trở thành huyện du lịch là điểm đến bản sắc, an toàn, thân thiện, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo và đến năm 2030 không còn là huyện nghèo như nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ huyện đã đề ra.
Những thành tựu đạt được trong suốt chặng đường 65 năm qua sẽ là tiền đề vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mù Căng Chải vững bước trên con đường đổi mới, phấn đấu sớm trở thành huyện du lịch và cơ bản không còn là huyện nghèo vào năm 2025.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 2 tháng 7, đội tuyển nữ Việt Nam đã phải nhận thất bại 0-7 trước đội tuyển nữ Pháp ở trận giao hữu trước thềm giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2022. Dù để thua 7-0 trước đội tuyển Pháp, nhưng thất bại này là hoàn toàn dễ hiểu khi đối thủ có trình độ vượt trội hoàn toàn. Đội tuyển nữ Việt Nam đã có nhiều bài học bổ ích trước đội tuyển đẳng cấp thế giới như Pháp. Tiếp theo là cập nhật thông tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất diễn ra trong ngày hôm nay 2 tháng 7. Man City vừa hoàn tất hợp đồng với thủ môn người Đức Merino theo dạng chuyển nhượng tự do. Trên trang chủ, Man City xác nhận ký hợp đồng 3 năm mới với Merino, thủ thành 29 tuổi gia nhập The Saints theo dạng phí chuyển nhượng tự do sau khi chính thức hết hạn hợp đồng với Armenia vào ngày 30 tháng 6 vừa qua. Dù nhận được nhiều lời đề nghị từ các câu lạc bộ, nhưng Merino quyết định đến Man City để tìm kiếm thử thách mới. Tại Etihad, thủ môn người Đức nhận số áo 18 và trở thành người dự bị cho Ederson, thay cho Stephen, người sẽ được đem cho mượn trong mùa giải 2022-2023. Như vậy, Merino chính thức trở thành tân binh thứ hai của Man City ở kỳ chuyển nhượng hè này. Trước thủ thành 29 tuổi, The Citizen chiêu mộ Haaland từ Dortmund với giá 51 triệu bảng. Mất một thời gian dài thương thảo và trải qua không ít sóng gió, Liverpool cuối cùng đã đạt được thỏa thuận gia hạn với Mohamed Salah thêm 3 mùa, giúp anh trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất tại giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, Liverpool quyết định trả cho Mohamed Salah 400.000 bảng mỗi tuần để giữ chân một trong những ngôi sao săn bàn hay nhất lịch sử đội bóng. Trong 5 năm qua, Salah đã ra sân 254 trận đấu và ghi tổng cộng 156 bàn thắng ở mọi giải đấu. Salah chính thức trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất Ngoại hạng Anh. Hậu vệ cánh Tyrone Malacia của Feyenoord đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Manchester United và anh trở thành tân binh đầu tiên của chờ đợi Erik ten Hag. Cầu thủ 22 tuổi đã đồng ý một bản hợp đồng 4 năm với tùy chọn có thể gia hạn thêm 1 năm tại Old Trafford. Malacia sẽ được kiểm tra sức khỏe vào cuối tuần này trước khi ký hợp đồng chính thức. Chelsea gần như chắc chắn mất Rafinha vào tay Barca, dù trước đó The Blue đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ cầu thủ này với tổng hợp đồng trị giá 65 triệu euro. Barca cũng đưa ra mức phí chuyển nhượng 60 triệu euro ngang với Chelsea, chưa bao gồm phụ phí và nhận được cái gật đầu từ Leeds. Thậm chí câu lạc bộ chủ sân Elenroth còn chấp nhận cho Barca trả góp phản phí này trong 3 đợt. Mấu chốt của phi vụ lật kèo này nằm ở chính Rafinha, tuyển thủ người Brazil chỉ muốn gia nhập Barca, đó luôn là giấc mơ từ bé của anh. Rafinha đã nhận lương 6 triệu euro mỗi năm tại Barca, con số này cao hơn mức lương mà Chelsea đề nghị. Một nguyên nhân khác khiến vụ làm ăn với Chelsea đổ bể là bởi Leeds không muốn bán trụ cột cho một đối thủ tại Premier League.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 7 năm 2022. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ, chiều tối và đêm mai mùng 3 tháng 7 có mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất 34 đến 36 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 30 đến 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 21 đến 23 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ. Chiều tối và đêm mai mùng 3 tháng 7 có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 28 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 36 đến 37 độ, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ?
Ừ, anh nghĩ em sẽ thích mà.
Em mời anh chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glico, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Mà anh hút thuốc lá điện tử khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó, cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.